Chương 27. Vạn pháp đang bốc cháy. Trong những ngày kế tiếp, Bụt không đi khất thực bên ngoài vì sáng hôm nào, đạo sĩ Kassapa cũng đem thức ăn cúng dường tại chỗ. Tuy vậy, trưa hôm nào sau khi thọ trai, người cũng đi vào rừng hoặc ra bên bờ hồ để tĩnh cư một mình. Cứ xế chiều, Kassapa lại đi tìm Bụt để đàm đạo, hoặc dưới một gốc cây, hoặc bên bờ hồ. Càng tiếp xúc với Bụt, Kassapa càng thấy được tầm vóc vĩ đại của tuệ giác cũng như của đức hạnh của vị sa môn này. Một hôm, trời mưa tầm tã suốt đêm, và buổi sáng hôm sau, nước sông Niranjara tràn bờ, làm ngập lụt bao nhiêu ruộng vườn, nhà cửa trong vùng. Bao nhiêu thuyền bè địa phương đều được đem ra sử dụng để đi cứu người. Khu rừng nơi đạo sĩ Kassapa và 500 đệ tử đang hành đạo vì ở chỗ thấp nên cũng bị ngập lụt. Tuy vậy, mọi người đều chạy kịp, không ai bị nước cuốn. Riêng vị sa môn Gotama thì không ai thấy mặt. Đạo sĩ Kassapa đốc thúc nhiều chiếc ghe đi tìm. Cuối cùng, người ta tìm thấy Bụt đang đứng trên một ngọn đồi. Nước dâng rất mau và rút xuống cũng rất mau. Ngày hôm sau, Bụt ôm bát đi khất thực trong xóm của những người cùng đến. Người có ý muốn tìm thăm những gia đình và những đứa trẻ trong xóm. May mắn là không ai bị chết vì nạn lụt. Những người nghèo cho biết họ không có tài sản gì nhiều để mà mất mát. Các vị tu sĩ trong giáo đoàn của Kassapa đã khởi sự dựng lại hỏa viện bị cháy và các túp lều bị nước cuốn đi hoặc làm cho suy vẹo. Một buổi chiều, Bụt cùng đạo sĩ Kassapa đứng bên bờ sông đi liên thuyền. Hai người tiếp tục cuộc đàm đạo. Đạo sĩ Kassapa nói với Bụt: "Hôm trước, Sa môn Gotama có nói về sự quán chiếu các dòng hiện tượng sắc thân, cảm thọ trí giác, tâm hành và nhận thức. Tôi đã thử thực tập và bắt đầu thấy rằng những cảm thọ và những trí giác của mình nói lên được giá trị của đời sống mình. Tôi cũng đã thấy được rằng không có một yếu tố nào thường tại trong năm dòng hiện tượng đó cả." Sa môn Gotama nói rằng, nhận thức về sự có mặt của tự ngã là một nhận thức sai lầm. Điều này tôi thấy có thể là đúng. Nhưng tôi vẫn chưa hiểu được rằng, nếu tự ngã không, thì ta cần gì phải nhập công tu tập? Giải thoát cho ai, và ai là người được giải thoát? Bụt hỏi lại: "Tôn giả Kassapa, ngài có công nhận rằng khổ đau là một sự thật không?" Sa môn Gotama: "Tôi công nhận khổ đau là một sự thật." "Ngài có công nhận rằng nỗi khổ đau nào cũng có nguyên do, cũng như vạn hữu trong vũ trụ, vật nào cũng do nhân duyên kết hợp mà thành?" "Tôi công nhận là những nguyên do của khổ đau có thật." Tôn giả Kassapa: "Khi những nguyên do của khổ đau có thật, thì khổ đau có mặt. Vậy khi những nguyên do của khổ đau vắng mặt, thì khổ đau có vắng mặt không?" "Tôi công nhận là khi nguyên do khổ đau không còn, thì khổ đau cũng không còn." "Này tôn giả, nguyên do của khổ đau là vô minh, tức là nhận thức sai lầm về thực tại. Đời vô thường mà ta tưởng là thường, đó là vô minh. Thực tại không có tự ngã mà ta tưởng là có tự ngã, đó là vô minh. Từ vô minh phát sinh ra tham vọng, giận hờn, sợ hãi, ganh ghét và bao nhiêu khổ đau khác. Con đường giải thoát là con đường quán chiếu thực tại để thực chứng được tự tính vô thường, vô ngã và duyên sinh của vạn hữu. Con đường ấy là con đường diệt trừ vô minh. Vô minh diệt thì phiền não diệt và khổ đau diệt, đó là giải thoát. Cần gì phải có tự ngã mới có giải thoát?" Uruvela Kassapa im lặng, một lát sau ông hỏi: Samon Gotama, tôi biết những điều ngài nói ra là những điều ngài thực chứng, chứ không phải chỉ là những suy tưởng của trí năng ngài. Theo ngài thì quả giải thoát chỉ có thể do công phu quán chiếu đem lại. Vậy tất cả những lễ nghi, thờ phụng và lời khẩn nguyện đều hoàn toàn vô ích hay sao? Bụt chỉ tay sang bên kia sông, đạo sĩ Kassapa nhìn theo ngón tay người. Bụt nói, tôn giả Kassapa, nếu có người đang đứng bên này sông mà muốn qua bên kia sông, thì người ấy phải làm gì? Người ấy phải lội qua sông nếu mực nước sông rất thấp. Trong trường hợp nước đầy như hôm nay, người ấy phải dùng thuyền để chèo qua bên kia sông. Nếu bơi giỏi, người ấy cũng có thể bơi sang bên kia sông. Đúng rồi, tôn giả Kassapa. Nhưng giả dụ có người muốn qua sông mà không muốn lội, không muốn bơi, cũng không muốn chèo, trái lại chỉ đứng bên này sông mà cầu khẩn bờ bên kia, hy vọng bờ bên kia sẽ qua tới bên này cho mình bước lên, thì tôn giả nghĩ sao? Tôi sẽ nói rằng đó là một người không thực tế. Cũng như vậy thôi, tôn giả Kassapa. Nếu không tu tập, quán chiếu để diệt trừ vô minh và các phiền não khác, thì ta không đạt tới bến bờ giải thoát được, dù ta có tế lễ khẩn cầu suốt cả cuộc đời ta. Đạo sĩ Uruvela Kassapa bỗng nhiên sụp lạy dưới chân Bụt. Ông khóc nức nở, ông nói, Samon Gotama, con đã lầm lỡ hết hơn một nửa đời người. Giờ đây xin thầy chấp nhận con là đệ tử của thầy, để con có cơ duyên học hỏi và tu tập con đường giải thoát. Bụt nâng Kassapa dậy, người nói, tôi không ngại gì mà không chấp nhận tôn giả. Nhưng còn gần 500 vị đệ tử của ngài thì ngài tính sao? Ai sẽ dìu dắt họ? Kassapa bạch, xin Samon Gotama, xin thầy cho con có dịp tiếp xúc với họ sáng mai. Chiều mai con sẽ trình thầy quyết định của con. Bụt nói, các em bé trong làng Uruvela gọi tôi là Bụt. Kassapa ngạc nhiên, thưa thầy, chúng gọi thầy là Bụt, nghĩa là người tỉnh thức. Hay, hay lắm. Chúng con cũng sẽ gọi thầy là Bụt cho thân mật. Vậy xin phép Bụt cho con về trước. Sáng hôm sau, Bụt lại đi khất thực trong làng Uruvela. Khất thực xong, người đi đến bờ hồ để thọ trai và cảnh cư cả ngày ở đó. Chiều hôm ấy, đạo sĩ Kassapa lại ra tìm Bụt ở bờ hồ. Ông cho Bụt biết là tất cả gần 500 vị đệ tử của ông đều đồng lòng theo ông xuất gia tu học dưới sự hướng dẫn của Bụt. Ngày hôm sau, theo gương Uruvela Kassapa, tất cả mọi người đều cạo bỏ râu tóc, khoác áo kasa. Họ liền xuống sông Nerajara, tất cả những cái búi tóc của họ cùng với tất cả những tượng thờ và dụng cụ tế lễ khác. Tất cả đều theo gương Kassapa quỳ dưới chân Bụt. Họ đọc, con về nương tựa Bụt, người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời. Con về nương tựa Pháp, con đường của tình thương và sự hiểu biết. Con về nương tựa Tăng, đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức. Tiếng phát nguyện của 500 vị khất sĩ mới làm vang động cả khu rừng. Lễ xuất gia cho 500 người cử hành xong, Bụt thuyết giảng cho 500 vị khất sĩ mới về bốn sự thật mầu nhiệm và cách thức quán chiếu hơi thở, thân thể và tâm ý. Rồi Bụt dậy, phép khất thực và cảnh cư. Ngay sau đó, các vị khất sĩ được lệnh phóng thích vào rừng tất cả những đàn thú vật mà họ đã chăn nuôi. Họ học theo Bụt, cầm bát đi theo người vào các thôn xóm để thực tập việc khất thực. Chiều hôm ấy, Bụt triệu tập Kassapa và 10 vị đã từng là đệ tử xuất sắc nhất của Kassapa lại. Người trao truyền cho họ những giáo lý căn bản của đạo tỉnh thức, và sau đó người còn chỉ bảo cho họ những nguyên tắc tổ chức và hướng dẫn tăng đoàn. Khất sĩ Kassapa tỏ ra là một vị lãnh tụ đồ chúng có tài, Bụt rất vui khi nhận thấy điều này. Người giao phó cho Kassapa việc phân phối và huấn luyện các vị khất sĩ trẻ tuổi theo kinh nghiệm đã thu lượm được tại trung tâm tu học vườn nai ở Isipatana. Ngày hôm sau, đạo sĩ Nadi Kassapa, người em trai thứ nhất của khất sĩ Uruvela Kassapa, cùng một số các vị đệ tử tìm tới. Nadi Kassapa là lãnh tụ của 300 vị đạo sĩ tu theo đạo thờ thần lửa. Đạo tràng của họ ở về phía bắc, cũng trên bờ sông Niranjara. Họ có vẻ hốt hoảng. Mới hôm qua đây, họ thấy trôi lều bèo trên dòng sông hàng trăm cái búi tóc và rất nhiều dụng cụ thờ tự, và nghĩ rằng một tai nạn nào đó đã xảy ra cho trung tâm tu học Uruvela do đạo sĩ Uruvela Kassapa lãnh đạo. Họ tới vào giờ chư vị khất sĩ đi khất thực nên không gặp ai, và vì vậy rất tỏ vẻ lo lắng. Nhưng từ từ họ thấy các vị khất sĩ khất thực trở về, hỏi thăm họ mới biết Uruvela Kassapa cùng 500 vị đệ tử đã xuất gia theo học với một vị sa môn tên là Gotama thuộc dòng họ Sakya. Một lát sau nữa thì Bụt và Uruvela Kassapa về tới. Thấy em khất sĩ Kassapa rất mừng, ông giới thiệu Nadi Kassapa với Bụt, rồi hai anh em đưa nhau ra rừng nói chuyện rất lâu. Cuối cùng Nadi Kassapa được anh thuyết phục và bằng lòng trở về đem 300 vị đệ tử đến quy y. Họ cũng đồng ý cho người đi mời người em út là Gaya Kassapa tới để thông báo những gì đã xảy ra, và nếu bằng lòng, Gaya Kassapa cũng sẽ đem 200 vị đệ tử tới để cùng quy y và tu học dưới sự chỉ dẫn của Bụt. Ba anh em Kassapa đã từng nổi tiếng là rất thương mến nhau. Hơn nữa họ lại là những người cùng một lý tưởng. Vì vậy chỉ trong một thời gian 7 hôm, tất cả ba người cùng 900 vị đệ tử đều đã cắt tóc, mặc áo kasa và trở nên những vị khất sĩ nghiêm chỉnh tu học theo quy chế của giáo đoàn do Bụt lãnh đạo. Một hôm sau giờ khất thực, tất cả mọi người được lệnh đi về tụ họp trên đỉnh núi tượng đầu ở Gayasiza, cách đó không xa. 900 vị khất sĩ ngồi thọ trái im lặng và trang nghiêm cùng với Bụt và ba anh em Kassapa. Buổi thọ trai chấm dứt, mọi người vây quanh Bụt. Nghiêm trang ngồi trên một tảng đá, Bụt cất tiếng dạy 900 vị khất sĩ. Này các vị khất sĩ, tất cả vạn pháp đều đang bốc cháy. Cái gì đang cháy? Sáu loại giác quan là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý đang bốc cháy. Sáu loại đối tượng của giác quan là sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp đang bốc cháy. Sáu loại nhận thức là cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc chạm và cái suy tư cũng đang bốc cháy. Bốc cháy bằng thứ lửa nào? Bốc cháy bằng lửa tham dục, lửa hận thù, lửa ảo vọng. Tất cả đang bốc cháy theo với những cái khổ của sinh, già, bệnh, chết, với đau thương, phiền muộn, lo lắng, sợ hãi và thất vọng. Này các vị khất sĩ, mọi cảm thọ cũng đang bốc cháy, dù đó là khổ thọ, lạc thọ hay xả thọ. Cảm thọ phát sinh từ những điều kiện giác quan, đối tượng và sự xúc chạm. Cảm thọ cũng đang bốc cháy vì ngọn lửa tham dục, hận thù và ảo vọng. Cảm thọ cũng đang bốc cháy theo với những cái khổ của sinh già bệnh chết, với đau thương, phiền muộn, lo lắng, sợ hãi và thất vọng. Này các vị khất sĩ, các vị đừng để tự bốc cháy theo ngọn lửa của tham dục, của hận thù và của ảo vọng. Các vị phải thấy được tính cách vô thường và duyên sinh của mọi pháp, để đừng làm nô lệ cho dòng sinh diệt của giác quan, đối tượng và cảm thọ. Gần 1000 vị khất sĩ ngồi nghe đều cảm thấy tâm thần rung động, khi Bụt nói về lửa. Họ rất hoan hỷ khi thấy mình đã tìm ra được con đường tu học mà công phu quán chiếu là động lực duy nhất đưa đến giải thoát. Niềm tin phát sinh trong tâm tư của mọi người. Trong 3 tháng liên tiếp, Bụt cư trú tại Gajasiza để giáo huấn các vị khất sĩ. Giáo đoàn đạt tới nhiều kết quả lớn trên đường tu học. Ba anh em Kassapa đã trở thành những vị phụ tá rất đắc lực cho Bụt trong việc hướng dẫn và giáo huấn tăng đoàn.